đầu nhìn Tiểu Hài Nữ. Tiểu Hoàng, ta đúng là không phải sống vô vọng khi có đứa cháu. Không ngờ có thể đọc được quá khứ, chịu khó học hỏi, nhất định sẽ thành một nhân tài kiệt xuất trong giới tứ học của ta. Tiểu Hài Nữ được gọi là Tiểu Hoàng chán nản đáp lời. Những quyển sách thô thiển đó có gì mà khó hiểu? Rõ ràng là ông hàng ngày chẳng chịu khó nghiên cứu, không ngờ vẫn giảng dạy ý nghĩ được. Nguyên là trong hai người này, người thật sự biết được chuyện của Tiểu Phàm là Tiểu Hài Nữ. Chỉ trong vài phút đã biết được về tứ mệnh của hắn, rồi nói lại với gia gia của mình. Lão nhân hiển nhiên rất sủng ái tôn nữ, bị cháu gái chăm chọc cũng không hề phật ý, cười nói: cháu không nên khinh thường mấy quyển sách tướng số gia gia đưa cho cháu. Mệnh lý cửu toán và ngọc trụ tướng học là từ lão tổ sư Thanh Vân của chúng ta truyền lại. Cũng là cháu vốn thông minh, đối với tướng học lại có tài năng thiên phú. Nếu là người thường, chẳng hạn như là gia gia đây, dù có nghiên cứu cả đời cũng không hiểu được. Tiểu Hoàng giữ môi, ngoảnh đầu thì không còn thấy bóng Tiểu Phàm đâu, quay lại hỏi: vừa rồi ông nói tiền đồ hắn rất khó khăn và nguy hiểm, thế nghĩ là thế nào? Lão nhân lại cười đáp: hiển nhiên là ta lừa gạt hắn rồi. Thế cháu nhìn tướng mạo hắn thế nào? Có thực sự sẽ gặp tai họa không? Tiểu Hoàng lắc đầu đáp: cháu chỉ có thể xem tiền vận của người ta, còn về hậu vận chỉ biết sơ sơ một chút thôi, không thể xem rõ được. Lão nhân gật đầu: tốt, xem được tiền vận của người ta là nói được những cái đã xảy ra rồi, không thể nói bừa được. Hậu vận là những thứ chưa đến, chưa biết, chưa định rõ, là cảnh giới tối cao của môn tướng học chúng ta, đâu có dễ dàng xem được như vậy. Tiểu Hoàng nhún vai, vừa bước đi cùng với gia gia vừa nói: tuy nhiên theo con thấy, hắn ta sắc mặt mệnh lý dường như thập phần quỷ dị. Đó là kiểu mệnh số vô cùng khó đoán, loạn ma mệnh mà trong sách tướng có nói đến. Tướng này rất hiếm khi gặp. Kệ gã đó đi, tiền đã vào tay rồi. Lại đây, gia gia đưa người đi ăn. Khoan đã gia gia, người vừa nói về tổ sư Thanh Vân Tử của mình. Thường thì gia gia không nói chúng ta với Thanh Vân Môn là đồng tông, tại sao chúng ta không nhận Thanh Vân Môn? Với địa vị hiện tại của họ, thêm vào thứ bậc của gia gia, chẳng nổi tiếng, oai phong hơn sao? Gia gia định liệu thế nào? Lão nhân khẽ hoảng sợ, nhìn quanh, thấy không ai chú ý tới mình, hạ giọng nói nhỏ: tiểu nhà đầu người biết gì? Thanh Vân Môn giờ là một đại phái tu chân vang danh thiên hạ. Cái chúng ta có chỉ là một chút ít ỏi kiến thức tướng học ban đầu của tổ sư từ xa xưa. Nay tới nhận đồng tông, chỉ sợ sẽ bị họ coi là mạo nhận lừa đảo để dựa dẫm vào Thanh Vân Môn. Để 200 năm nữa thì may ra. Lão lại mỉm cười, vẻ mặt trở lại đạo mạo, giống như lúc nãy nói chuyện với Tiểu Phàm, rất tiềm phòng đạo cốt. Ta Chu Nhất Tiên há lại là kẻ sống nhờ vào thế lực của ngươi sao? Tiểu Hoàng cười nói: gia gia, không ngờ ngươi cũng có phong thái này, thật sự rất khó. Lời chưa kịp nói hết, thốt nhiên thấy Chu Nhất Tiên mắt sáng lên, bước vội đuổi theo một phu nhân khuôn mặt nảy đà, người đeo đầy trang sức vàng bạc, nghiêm mặt nói: phu nhân, lão thấy sắc diện phu nhân mây đen bao phủ, ấn đường đầy hắc khí, mặt có tử khí, đại sự thật không tốt, để lão xem qua bảo mệnh cho, phu nhân thấy thế nào? Tiểu Hoàng không nhìn được bật cười, nhưng nhìn thấy gia gia liên tục kín đáo nháy mắt, buộc lòng phải bước tới, trưng ra dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, cẩn thận nhìn vào sách diện của phu nhân giàu có ấy. Trương Tiểu Phàm cứ đi trên đường, vô tình đã đi ra khỏi tiểu trấn. Nhưng do mất thời gian nán lại trò chuyện, vả lại bản thân hắn cũng có tâm sự, giờ mới nhận ra rằng chiều đã hoàng hôn. Tịch dương in lên chân trời một ráng chiều đỏ rực, xiên xiên chiếu xuống, làm cho bóng hắn đổ dài trên mặt đất. Đã đến giờ quay quần ăn tối, mọi người đều đã trở về nhà của mình sum họp. Bên ngoài tiểu trấn không một bóng người, chỉ có cô độc một mình hắn, vô cùng lẻ loi. Hắn nhìn vào bóng của chính mình, tự nhiên trong lòng thấy thật chán nản. Kể từ khi nghe Vạn Nhân Vã nói các phái chánh đạo tụ họp tại núi Lưu Ba phía Đông Hải, chắc chắn sư phụ Điềm Bất Dịch sẽ có ở đó. Hắn lại rất muốn gặp lại mọi người, không ngờ hôm nay gặp một lão thần tiên khuyên rằng hắn không nên đi mà nên trở về núi Thanh Vân. Nhưng vạn nhất mà quay trở lại đó, mọi người lại đi rồi thì biết làm thế nào? Từ khi hắn thoát khỏi nguy hiểm ở Tử Linh Uyên, thâm tâm muốn sớm được gặp sư phụ, sư nương để báo tin rằng mình vẫn bình an. Chẳng qua mấy ngày nay lòng đầy tâm sự, thành ra chậm trễ. Nhưng bây giờ đột nhiên hắn phải quay về, vì vậy trong chốc lát chẳng thể quyết ngay được. Trong lúc còn do dự chưa quyết, tự nhiên hắn nghe thấy âm thanh của một người bước tới. Quay đầu lại nhìn, hóa ra là cả thạch đầu to lớn lúc nãy đa một mình hăm hở đi ra khỏi tiểu trấn. Chỉ thấy gã đã bước đến gần, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cũng không thèm để ý, ngoảnh về phía mặt trời lặn đằng tây, tự nói một mình: mặt trời đang ở phía tây, trưởng trấn nói rằng hát thạch động ở phía bắc trấn 10 dặm, chính là hướng này rồi. Nhìn lại phương hướng một lần nữa, xem bộ dạng của hắn dường như muốn bỏ đi. Trương Tiểu Phàm nghe vậy, tự nhiên trong tâm khẽ động, cất giọng hỏi: thạch đầu tráng sĩ phải đi đến hát thạch động hay sao? Thạch đầu ngạc nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm đáp: đúng vậy, các hạ là ai? Trương Tiểu Phàm trong đầu suy tính: do ta không thể đi về phía đông, chỉ bằng đi cùng với người này trừ yêu quái, rồi sẽ gặp sư phụ sau. Đó cũng là làm được một việc tốt, sau này có thể thuật lại với sư phụ. Ý đã quyết, Tiểu Phàm cười đáp: tại hà cũng là người tu đạo, ban sáng tại tiểu trì trấn đã chứng kiến mọi việc, vốn dĩ cũng muốn cùng tráng sĩ trừ hại cho dân, nhưng do có việc nên bị chậm trễ. Bây giờ thì mọi việc đã ổn, không hiểu đạo huynh có thể cho đi cùng được chăng? Thạch đầu mở to mắt nhìn Trương Tiểu Phàm: đây chẳng phải chuyện đùa, việc đó rất là nguy hiểm. Ta thấy tuổi của các hạ cũng không phải nhiều, không hiểu các hạ thuộc môn phái nào. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu ngạc nhiên, nhìn thấy thạch đầu tuổi cũng không nhiều lắm, bộ dạng bẩm sinh trung thực, thật thà. Nghe thấy hỏi vậy, chẳng nghĩ ngợi gì liền lập tức mỉm cười: tiểu đệ là môn hạ tại Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong, sư phụ là Điểm Bất Dịch, đạo hạnh còn kém cỏi, dám mong thạch huynh chiếu cố cho. Thạch đầu giật mình, mở to mắt ngạc nhiên thốt: gì cơ, các hạ đúng là môn hạ của Thanh Vân? Trương Tiểu Phàm gật đầu: đúng vậy. Trong mắt thạch đầu ánh lên nét coi trọng: thất kính, thất kính. Thanh Vân Môn hiện giờ là đại phái đứng đầu chánh đạo, vẫn thường được nghe rằng đạo pháp Thanh Vân vô cùng thần diệu, mọi người rất chi ngưỡng mộ. Chẳng may hôm nay mạo phạm, xin thứ lỗi cho. Trương Tiểu Phàm hơi đờ ra, trong tâm vô cùng cao hứng. Không ngờ sư môn lại có danh tiếng lớn như vậy ở bên ngoài. Lập tức mỉm cười đáp: Thạch huynh quá lời rồi, vậy hãy cùng đi với nhau tiêu diệt yêu quái, vì dân trừ hại. Thạch Đầu cười ha hả đáp: Được chứ. Hắc Thạch Động nằm ở giữa rừng phía bắc tiểu trấn 10 dặm. Trên đường đi, Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu hỏi han tên họ của nhau, rồi cùng đàm đạo. Tiểu Phàm tính tình chất phác, Thạch Đầu thân thể cao lớn, cũng là một người tính nết đơn giản. Hai người nói chuyện rất hợp, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết. Lúc này trời cũng đã tối dần, ánh nắng cũng tàn dần, yếu ớt soi trên mặt đất. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía trước, thấy cây cối dần dần rậm rạp, trong tâm đoán rằng sắp gần đến rừng, mở miệng thốt: Thạch đại ca. Thạch Đầu đứng ngay gần hắn hỏi: Gì vậy? Trương Tiểu Phàm đáp: Tiểu đệ ban ngày chứng kiến đại ca thi triển Pháp Bảo Kim Sắc Lan Nha Bổng, khí độ nghiêm trang, ra pháp quyết tựa như của Phật Pháp. Tuy nhiên tiểu đệ không nghe thấy rằng Phật gia có một pháp khí là Lan Nha Bổng, nhưng cảm thấy nó giống như bảo vật nơi Phật môn, không biết có đúng hay không. Thạch Đầu trong mắt ánh lên nét bội phục nói: Tiểu Phàm, đệ thật sự xứng đáng là môn hạ Thanh Vân, đệ tử đại phái, quả thật kiến thức rất sâu rộng. Trương Tiểu Phàm nghe vậy đỏ cả mặt lên. Thạch Đầu nói tiếp: Kim Cương môn ta người rất ít ỏi, mấy thế hệ đầu chỉ truyền cho một người. Sư phụ ta năm đó gặp ta ở một làng nhỏ hẻo lánh, nói rằng ta bản chất chất phác, cương mãnh hồn hậu, chính là nhân tài đi tu luyện đạo pháp của Kim Cương môn, do đó đã đổ ta vào con đường tu luyện. Lão nhân gia có nói Kim Cương môn ban đầu đích xác là một chi phái của Phật môn, nhưng thời gian đã trôi qua lâu rồi, chẳng ai còn nhớ được. Vả lại pháp quyết truyền qua nhiều thế hệ, giờ đã trở nên hoàn toàn khác biệt, so sánh với Phật môn tu chân chính tông ngày nay là Thiên Âm Tự, quả thật rất khó. Nói tới đây, Thạch Đầu liền cúi đầu xuống, khuôn mặt chất phác mỉm cười nói: Chỉ là sư phụ của ta thường dạy rằng, mặc dù đạo hạnh của chúng ta không cao, nhưng luôn phải tuân theo giới điều của Phật môn. Là người tu đạo, tự nhiên phải tạo đức cho dân, gặp yêu nghiệt hoành hành, chắc chắn phải tiêu diệt. Trương Tiểu Phàm trong tâm bội phục đáp: Sư phụ đại ca dạy chí phải. Thạch Đầu gật đầu: Sư phụ ta đúng là người thuộc chánh đạo. Trương Tiểu Phàm mỉm cười không nói, tự nhiên trong tâm chợt động. Chẳng hiểu sao lại nhớ tới câu chuyện nói với Vạn Nhân Vãn hôm đó, thầm nghĩ: Nếu sư phụ Thạch huynh biết được rằng ta đang sử dụng pháp bảo Tà Hung Cùng Cực, không hiểu có cho phép đồ đệ của mình đi cùng với ta không. Nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, các vị trưởng lão thủ tọa Thanh Vân Môn ghét cay ghét đắng pháp bảo hung tà, giờ ta có thể sử dụng pháp bảo này không? Hay là ta đã bước chân vào ma đạo rồi? Trương Tiểu Phàm trầm ngâm suy nghĩ. Thạch Đầu tưởng hắn muốn đến Hắc Thạch Động thật nhanh, cũng không để ý nữa, giới bị toàn thân, chuẩn bị đại chiến với yêu nghiệt. Trời cuối cùng đã tối. Khi ngôi sao đầu tiên mọc lên ở trên đầu, hai người đã đến bìa ngoài khu rừng. Thạch Đầu hít thở thật sâu, rồi nói với Trương Tiểu Phàm: Như trưởng trấn nói lại, Hắc Thạch Động ở giữa khu rừng này, trong đó có rất nhiều đá đen, Khi xưa người trong trấn vẫn đến đó lấy đá về để làm đường, giờ tự nhiên không dám đến nữa. Nghe nói rằng động này sâu khó lường, chúng ta phải rất cẩn thận. Trương Tiểu Phàm gật đầu, nghĩ bụng: có sâu thế nào cũng chẳng thể sâu hơn Tử Linh Uyên dưới vạn mức cổ quật ở Không Tăng Sơn được. Hai người chỉnh đốn lại hành trang, chuẩn bị bước chân vào vùng đất nguy hiểm. Đột nhiên, ở khoảng cách 10 trượng, truyền lại một âm thanh sợ hãi. Ôi! Hai người cùng nhìn quanh. Trương Tiểu Phàm chợt giật mình, nhìn thấy từ bên phải có hai người đang chạy tới, một già một trẻ. Chính là lão nhân và tiểu hài nữ ban ngày đã xem tướng cho hắn. Chỉ thấy tiểu hài nữ mặt mũi bình thường, còn lão nhân thì tái mét, mặt thở hổn hển, chẳng còn thấy dáng vẻ tiêu phong đạo cốt ở đâu cả. Trương Tiểu Phàm bước tới trước mặt bọn họ hỏi: hai vị, có chuyện gì vậy? Lão nhân là Chu Nhất Tiên đang lo lắng, tự nhiên thấy có người tới gần, vô cùng hoảng sợ. Định thần nhìn lên, hóa ra là tên ngốc ban nãy. Ngoảnh đầu ra sau, thấy mọi thứ đều im ắng, không có bóng ai. Cuối cùng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh, dừng chân nhìn tiểu hài nữ. Tiểu Hoàng, đừng chạy nữa, có lẽ bọn chúng không đuổi theo nữa rồi. Tiểu Hoàng há to miệng thở, trên tay vẫn đang giữ chặt bình kẹo, có vẻ như cô bé rất thích ăn kẹo. Nghe thấy lời Chu Nhất Tiên, cuối cùng giờ cũng đã dừng lại, thở dồn dập, hổn hển. Thạch Đầu cũng đã bước tới, đứng cạnh Tiểu Phàm. Nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của hai người, một già một trẻ, ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì thế? Trương Tiểu Phàm cũng đang định hỏi han, nhưng chưa kịp mở mồm thì đã nghe thấy Tiểu Hoàng ngoác miệng oán thán: tất cả đều tại gia gia, đã lừa được mụ béo ấy còn chưa thấy đủ, lại còn cố xem cho nữ nhân trẻ tuổi ấy. Cháu đã sớm biết cô ta tinh tế vô cùng, làm sao chúng ta lừa được chứ? Chu Nhất Tiên cũng bực tức nói: sao ngươi không nói sớm, làm hại ta bị con bé ấy đánh cho một chữ, đến giờ vẫn còn đau. Chẳng thà ta biết đến kỳ thuật của tổ sư thì giờ đã không bị thế này. Lời nói chưa hết, tự nhiên nghe thấy trong bầu trời ban đêm truyền đến một tiếng gọi: lão Lừa Lọc kia, lão chạy đi đâu? Mọi người kinh ngạc, chỉ thấy từ trên không trung có một luồng sáng trắng nhanh như điện lao tới, hướng thẳng về phía Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên vốn không phải là người tu luyện đạo pháp, lại đang lúc không phòng bị gì, mặc dù có một chút bàn môn tà đạo thì cũng không kịp thi triển được. Mắt nhìn thấy rõ ràng là mình sẽ bị luồng sáng đánh trúng. Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh nhìn thấy, dù sao hai bên cũng đã biết nhau nên không thể không cứu. Tình thế lúc này lại rất khẩn trương. Mặc dù qua câu chuyện ban nãy, lờ mờ cảm thấy bản thân cũng bị hai người họ lừa, nhưng lúc này chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, lập tức xuất thủ. Thiêu hỏa côn vọt lên cao, nhanh như điện ngăn cản luồng sáng trắng. Chỉ thấy ầm lên một tiếng, âm thanh vang động, luồng sáng trắng bị đánh bật trở lại. Từ trên không trung truyền lại một giọng nữ kêu lên kinh ngạc. Khi luồng sáng tắt đi, trước mặt mọi người hiện ra một người con gái. Kế đó, Trương Tiểu Phàm ngây người ra, mắt nhìn thấy cô gái toàn thân mặc áo màu xanh, eo lưng đeo chiếc chuông nhỏ màu vàng xinh xinh, đang ngân lên trong trẻo. Tay cô gái thì cầm một đóa hoa sắc trắng, long lanh như ngọc. Lúc này đang nở một nụ cười trên môi, không thèm lý gì đến lão già Chu Nhất Tiên, đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn vào Tiểu Phàm, mỉm cười nói nhẹ:
"Trương Tiểu Phàm, thật là trùng hợp. Đây không phải chính là tiểu nữ ma giáo Bích Giao thì còn là ai chứ?"
Đến đây là hết chương 49. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 50. Trù tiền. Tác giả Tiêu Đỉnh. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 25. Vận may. Một lúc lâu, lão già râu bạc là người đầu tiên khôi phục lại phản ứng. Lão chớp mình lên lôi đài, đến bên Sở Dự Hồng, tỉ mỉ xem xét một hồi. Thấy y mình mẩy vẫn còn nguyên vẹn, cũng không có dấu vết trúng độc. Tình trạng hiện thời có lẽ là do bị tiên gia pháp bảo đã thương, gây tổn hại vào nội phủ. Lão nhíu mày, đúng vậy, ngó lại Trương Tiểu Phàm, bất giác nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Ánh nhìn theo đà trượt xuống thanh thi họa côn màu đen hắn đang nắm chặt trong tay. "Con thắng rồi." Lão nén nỗi nghi hoặc, bình tĩnh nói: "Đệ tử Chiêu Dương Phong phía dưới nhốn nháo cả lên, nhưng sự thật bày ra trước mắt, chẳng thể nói gì khác được. Chỉ có điều Sở Dị Hồng bị đánh bại một cách quá khó hiểu, vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Rõ ràng thần thắng đang nắm chắc trong tay, đột nhiên rống lên một tiếng lại biến thành thua, quả thật là làm người ta không tài nào chấp nhận nổi." Lúc đó Tăng Thư Thư cũng đang nhìn đến đờ đẫn. Nghe thấy lão già râu bạc nói ba tiếng ấy, y liền xông lên, chạy tới bên Trương Tiểu Phàm, vỗ thật mạnh vào vai hắn, cười lớn: "Hảo tiểu tử, thì ra để giấu tài nhé." Trương Tiểu Phàm vụt ngoảnh đầu lại, nét mặt đông cứng, lạnh lùng nhìn Tăng Thư Thư. Đôi con người đen láy nhưng giá buốt. Tăng Thư Thư chợt thấy ớn lạnh, kinh ngạc kêu lên: "Tiểu Phàm, để sao vậy?" Trương Tiểu Phàm nghe hỏi chợt rùng mình, tựa như nhớ ra điều gì, ánh mắt lập tức nhu hòa trở lại, vẻ băng xương kỳ dị cũng theo đó tan biến mất, khôi phục cảm giác bình thường, nhưng gợi thêm một chút thắc mắc.
"Không, không sao, để không việc gì, huynh làm sao thế?"
Tăng Thư Thư trợn mắt bảo: "Đệ còn hỏi ta làm sao? Đệ hỏi ta cái gì? Đệ không biết rằng đệ đã thắng trận này rồi."
Trương Tiểu Phàm giật thót, kinh ngạc nói:
"Cái gì? Đệ thắng rồi ư? Đệ đã thắng rồi à?"
Tăng Thư Thư phát hoảng, mặt mày trắng bệch, vội vàng thò tay ướt lên trán Trương Tiểu Phàm nói:
"Khổ quá, chắc không phải là vừa rồi bị ánh lửa nung mà thành ra ngớ ngẩn chứ."
Trương Tiểu Phàm gãi đầu, dõi trong mấy đệ tử Chiêu Dương Phong ở góc đài đằng kia đang khiêng Sở Dự Hồng hôn mê đi xuống. Vài người trong bọn họ
còn nhìn lại hắn một cách hết sức hằn học. Dõi theo những người đó đi mỗi lúc một xa, trong đầu Trương Tiểu Phàm nổi lên rất rõ rệt từng cảnh trường đấu pháp vừa rồi. Hắn bất giác cúi đầu nhìn thanh thi hỏa côn đen xì đang cầm nơi tay. Cây gậy ngắn xấu xí nằm yên lặng không hề động đậy, nhưng đối với Trương Tiểu Phàm trong suốt 2 năm bầu bạn chưa bao giờ nó có vẻ lạ lẫm đến thế này. Hắn thấy như quay lại U Cốc nhiều năm về trước, quay lại cơn ác mộng kinh hoàng. Bột Tăng Thư Thư đứng bên thấy Trương Tiểu Phàm ngây ngô đờ đẫn, bèn giơ cái quạt gõ vào đầu hắn hỏi: "Đệ đang nghĩ cái gì đó?" Trương Tiểu Phàm lắc đầu thở dài, cất thiêu hỏa côn vào trong bọc rồi đáp: "Cũng chẳng có gì đâu, bọn mình đi thôi." "À phải rồi, huynh sao lại chạy tới coi đệ thi đấu vậy?" Tăng Thư Thư liếc nhìn thiêu hỏa côn mà Trương Tiểu Phàm đang nhét vào trong bọc rồi nói: "Trận của ta chưa bắt đầu, ta không có việc gì làm bèn chạy tới xem đệ thi, chẳng ngờ lại được coi một màn kịch hay thế. Ý, hôm nay tam nhãn lên hầu của đệ, đệ gọi là gì ấy nhỉ?" Trương Tiểu Phàm nhắc: "Tiểu Hôi." Tăng Thư Thư nói: "Đúng rồi, Tiểu Hôi, hôm nay sao chẳng thấy Tiểu Hôi đâu cả?" Trương Tiểu Phàm lắc đầu: "Từ sáng sớm tinh mơ đã chẳng thấy bóng dáng nó, có lẽ cùng đại hoàng rút vào chỗ nào đấy để mà chơi rồi." Tăng Thư Thư thốt lên: "Ây chà!" Mặt đầy vẻ nuối tiếc. Trương Tiểu Phàm ngó thấy, bất giác đoán cái gã này đến đây xem mình tỉ thí, không chừng chỉ là vì muốn gặp Tiểu Hôi. Đột nhiên ở mãi đằng kia thốt nhiên đưa lại một tràng huyên náo rộn rã. Hai người đứng ở rất xa cũng nghe được hết sức rõ ràng, bèn ngước mắt nhìn. Thấy ở chính giữa, đệ tử Thanh Vân Môn lớp lớp vây quanh lôi đài quẻ càng, dồn dập tiếng hò reo kinh ngạc. Trương Tiểu Phàm còn chưa có phản ứng gì, Tăng Thư Thư đã choáng váng kêu: "Chết rồi, chết rồi! Mãi đi xem đệ nên quên bẵng cả chuyện quan trọng nhất." Nói đoạn y kéo Trương Tiểu Phàm rảo cẳng chạy. Trương Tiểu Phàm ngơ ngác, vừa chạy vừa hỏi: "Là chuyện gì vậy?" Tăng Thư Thư mặt đầy vẻ rầu rĩ đáp: "Là Lục Tiếp Kỳ đang thi đấu đằng kia kìa." Trương Tiểu Phàm không nén được mỉm cười, trong lòng bất giác trỗi niềm cảm động, ngước mắt nhìn người bạn mới quen được 2 ngày ngắn ngủi. Vừa rồi dưới võ đài quạnh quẽ, không có trưởng bối và các sư huynh đồng môn, chỉ có người này lẫn trong đám đông đệ tử của Triêu Dương Phong, một mình đứng về phía hắn. Cảm giác ấm áp từ trái tim dần dần dâng lên. "Tăng sư Thư Thư, Đa Tạo huynh vừa rồi đã ở lại với đệ." Tăng Thư Thư đang chạy rất nhanh, bỗng dừng sững lại, bước chân chậm hẳn, ngoảnh đầu liếc Trương Tiểu Phàm rồi cười bảo: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Nếu đệ cảm động quá, hay là đem Tiểu Hôi..." "Thôi, mình chạy mau lên." Tăng Thư Thư chào người, lắc lắc đầu, rồi cuồng chân theo Trương Tiểu Phàm đang chạy nhanh như gió, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm. Hai người chạy tới gần, chỉ thấy đệ tử Thanh Vân đã tản ra từng nhóm, đa số có vẻ kích động, tranh luận hết sức sôi nổi với nhau. Hai người nhóm về phía đài, thấy chẳng có ai, nhưng sàn gỗ vết rạch chi chít, xem ra đã thi đấu xong rồi. Tăng Thư Thư đảo mắt, kéo Tư Tiểu Phàm rẽ trái quẹo phải, luồn qua luồn lại trong đám đông. Chỉ giây lát sau đã tìm ra mục tiêu, đó là bầu đệ tử Phong Hồi Phong. Tăng Thư Thư mãi mốt đi lên, đám đệ tử Phong Hồi Phong trông thấy y đều mỉm cười. Tư Tiểu Phàm còn nhớ rõ một hán tử cao lớn trong đó lúc này cũng đang cười. Sư đệ, chẳng phải đã bảo là sẽ đến xem Lục Tuyết Kỳ sao?